để tâm buộc tâm vào trong mọi những cái hành động đó mà nó không có chạy tặng tặng mát, thấy không? Mà khi mà tâm nó được luôn luôn nó tập trung như vậy, không có những cái niệm mà tạp nó xem vào, thì nghĩa là thành công trong cái pháp tu. Tất nhiên là tâm nó yên thì trí tuệ nó sáng. Rồi những cái pháp tu mà va tu thiền, thấy không? Mà của thiền tông thì như là cái tu các vị mà tu theo mà kháng tội đầu thì sao? Kháng tội đầu thì nghĩa là dùng một cái câu tội đầu đó, thấy không? Rồi thì mình cứ lấy câu tội đầu đó mà gọi là chuyên tâm cứ kháng hoài kháng, thì đến nghĩa là một lúc mà gọi là tâm mình nó thành khối nữa, nghĩa là kháng tới kháng lui để thành một cái khối nghi trong đó, thì tâm mình cứ tập trung vào câu đó. Câu khởi đầu nó không cho mình hiểu, không có cho mình nghĩ gì, thấy không? Để mình tập trung vào đó thì vậy là bám vào một câu khởi đầu đó thôi, thấy không? Nó có nghĩ gì khác là cũng phải dứt hết, chỉ có một câu khởi đầu thôi. Là khi mà tâm mình nó chuyên nhất, chỉ còn một thành một cái câu khởi đầu với mình thôi, vậy sau đó thành một khối khởi nghi, rồi tan cái khối nghi đó là đại ngộ. Thì như vậy là cũng là tâm, nghĩa là để mà dừng vào một chỗ, không? Chứ còn không có để cho nó tản ra. Nhưng mà cái tập trung thì nó có nhiều cách. Ví dụ những cái tu thiền mà theo đề mục thì họ có đối tượng họ để họ tập trung, gọi là tập trung tư tưởng. Nhưng mà qua thiền của thiền tông chẳng hạn thì không có gọi là tập trung theo một cái đối tượng, mà có và để ngay nơi tâm mà mình dừng thôi, chứ không có đối tượng. Qua cái pháp tu mà mình tu hiện tại như hòa thượng hướng dẫn của mình, ví dụ như biết vọng không theo thì cũng là sao? Cũng là cái này không có một cái đối tượng để cho mình tập trung, cho nên là không có cái gọi là một chỗ để cho mình buộc tâm, nhưng mà luôn luôn giữ cái tâm nó tỉnh giác. Mỗi cái niệm khởi, mỗi cái vọng tưởng nó khởi lên, mình đều biết hết, biết rõ ràng hết, không có lầm một cái vọng niệm nào hay là một cái tư tưởng nào. Cho đến những cái lúc mà mình đi đứng cũng vậy, thực hiện luôn luôn như vậy, thì lúc nào tâm nó cũng tỉnh giác hết. Thì như vậy nó không có một chỗ để cho mình tập trung vào, nhưng mà đây là tâm nó ở yên một trong một cái tỉnh giác, để không có những cái niệm khác nó xen vào. Thành ra cái này á gọi là nó dừng một chỗ, nhưng mà không phải là có một cái chỗ để dừng. Bởi vì có một chỗ để dừng thành ra có đối tượng, mà có đối tượng á thì khi mà thành công rồi thì mình phải bỏ cái đối tượng đó, chứ còn nếu bám vào cái đối tượng đó thì cũng còn mắc kẹt. Cho nên đây gọi là thiền trực chỉ là như vậy đó, ngay nơi tâm mình, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng mà tỉnh giác sáng suốt. Mọi cái tư tưởng hay một cái tâm niệm gì nó khởi lên thì mình đều phải nhận biết rõ ràng, để không có một lầm một cái niệm nào hay là một cái tư tưởng nào hết. Thì như vậy là nó cũng dừng một chỗ, không có chạy bậy. Nếu có chạy bậy thì đâu còn nhận biết được, nhưng mà đây là một chỗ, là một chỗ tỉnh giác thôi, chứ còn không có đối tượng. Thì như vậy những cái pháp tu nào cũng vậy, cũng là để sao, cũng phải là dừng lại một chỗ, dừng ngay cái niệm, cái đó là cái gốc, cái căn bản, còn mà nó còn tản mát thì tất nhiên chưa thành công. Nói cho rộng ra, thí dụ như niệm Phật chẳng hạn, rồi niệm Phật thì mà nếu mà niệm mà cứ để tâm mà nó chạy đầu này đầu kia thì có thành công không? Đó, dùng một câu niệm Phật đó để mình buộc tâm vào trong câu niệm Phật đó, gọi là dùng một cái niệm, một câu niệm Phật này đó để mà nó dẹp hết tất cả những cái niệm khác, những cái niệm tạp nhạp khác. Cho nên là có niệm gì đó mình cứ chú ý vào trong cái câu niệm Phật thôi, cứ niệm Phật vậy thôi. Thì nên gọi là dùng một niệm mà trừ tất cả niệm. Khi mà nó thuần thục rồi á thì chỉ còn một câu niệm Phật thôi. Đó, nhưng mà khi còn một câu niệm Phật đó thì tiến thêm một nữa thì quên luôn câu niệm Phật, chỉ còn một tâm sáng ngời gọi là nhất tâm đó. Thì như vậy là đạt được gọi là cái thật tướng niệm Phật đó. Đó. Thì cái còn cái trì chú cũng vậy, thấy không, cũng là dùng một câu thành chú, câu chú là để mình trụ tâm vào đó, bám giữ vào đó mà nó trừ những cái tạp niệm khác. Vì câu thần chú thì không có cho mình suy nghĩ gì hết, cũng không có nghĩ ngợi gì được. Thì như vậy là cứ nghĩa là dùng một câu chú đó, niệm ở đó, thì tâm mình nó tập trung vào đó, nó giữ yên ở trong đó, thì để mà trừ những cái tạp niệm khác. Thì như vậy mỗi pháp nào cũng vậy, phải không? Cũng là cốt là tâm mình là phải dừng yên một chỗ, cho nên gọi là hãy giữ tâm một chỗ thì không có việc gì chẳng xong hết. Thì như vậy nó giữ yên như là giữ yên như vậy, chứ còn tâm nó không có hình tướng thì lấy là làm sao mà giữ nó. Nhưng mà với những người mà mình chưa có cái công phu mạnh thì tất nhiên là phải dùng những cái phương tiện, có một cái đối tượng để cho mình bám, mình chú tâm vào đó để nó được cái chỗ mà nó yên, rồi là dùng một cái này để mà dẹp những cái khác. Mình đếm hơi thở là cũng mượn một cái phương tiện đó, dùng cái hơi thở để cho mình bám vào cái hơi thở đó mà nó dẹp những cái tâm niệm mà nó lăng xăng ra ngoài. Đó là cái phương tiện ban đầu cho những vị mới. Khi mình có công phu nó mạnh rồi, nó tỉnh giác, có cái sức tỉnh giác rồi thì mình bỏ cái niệm đó mà luôn luôn chỉ giữ một cái tỉnh giác thôi. Thì như vậy mỗi cái cũng đều là cốt, thấy không, cho mình cái này dừng tâm. Cho nên là hãy mà giữ tâm được yên một chỗ thì không có cái việc nào chẳng xong hết, mà mỗi pháp tu nào cũng vậy. Bởi vì mình thường thường mình sống với cái tâm mà gọi là cái tâm nó phân tán, nó rải rác, vì vậy cho nên cái sức mà mạnh của cái gọi là cái nghị lực của mình hay cái tâm mình đó nó rất là yếu. Quý Phật tử mà kiểm lại mình đó, có những lúc mà mình đầu óc mình tính toán nhiều, thấy không, rồi nghĩa là nghĩ ngợi nhiều á, thì sao lúc đó nó sáng suốt không? Lúc đó nó rối bù à? Có khi á những cái chuyện mà nó sát một bên á, mới hồi nãy tới đây thôi chứ không phải là hôm qua nữa, mà cũng quên tuốt rồi, thấy không? Mới chuyện tí hồi sáng thôi, để cái món đồ đâu đó nhưng mà rồi cũng quên nữa đó. Thì như vậy nó tại sao mà nó kế bên vậy mà rồi mình không nhớ nổi, trong khi Đức Phật mà khi mà ngài thành đạo ở dưới Bồ Đề thì sao,